Tác phẩm Nhật ký chuyên văn. Nhiều tác giả. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Diễm Khanh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Mười văn đã có những ai? 26 đứa ba trai thôi mà. 23 công chúa tinh ma. Đúng là nhất quỷ thứ ba học trò. Mười văn có lắm cãi lo, lo cho bóng rổ lại cho học hành. Lo sao thân được yên lành, mỗi khi cô gọi lòng thành tụng kinh. Mong sao không phải tên mình rơi vào tầm mắt oan tình biết bao. Bạn ấy ơi giúp với nào, giọng ai cầu khẩn mà nao nao lòng. Kỹ chưa học thuộc làm sao bây giờ. Khi ấy bài mong đợi ngậm ngùi đang rất đình đám. Vì thế Cẩm Hà bầu sô bẩm sinh, luyện Trí Trung và Thủy A hát bài này mở màn. Thủy A tức Thủy Béo bị Cẩm Hà chê diễn không dẻo bằng Trung, bắt phải ngúng ngoảy diễn xuất cho đúng kiểu nữ sinh giận bạn trai. Giá vé 3.000 đồng, bán mãi vẫn còn một chồng. Yên Trồ sốt ruột, ngày cuối bảo hạ xuống 2.000 đi, nhưng vẫn ế. Đến sát giờ, tự nhiên người ở đâu lao ra mua ầm ầm. Thế là phải chơi trò soát vé, rồi lại tuồn vé ra, bán lại luôn. Số người vào phải đến 1.000, gấp 5 lần số vé in, mà vé giả cũng chẳng kiểm tra nổi. Trong khi sức chứa chỉ khoảng 400 người, cảnh tượng vào cửa rất kinh khủng.
Lời tựa.
Cuốn nhật ký đọc muộn. Các bạn đang cầm trên tay một cuốn sách đặc biệt, bởi nhiều lẽ, trước hết, đó là một cuốn nhật ký. Người ta không viết nhật ký với mục đích công bố rộng rãi cho mọi người đọc. Một cuốn nhật ký không phải của một người mà của một tập thể gồm 27 thành viên, gồm một ông thầy và 26 học sinh, 3 nam và 23 nữ, 3 con chim quý và 23 con bìm bịp. Nội dung cuốn nhật ký chẳng có gì đặc biệt ngoài những chuyện thường ngày ở lớp, ở trường, còn văn phong thì muôn màu muôn vẻ, chả ai giống ai. Nhưng nếu kiên nhẫn bỏ chút thời gian lần theo những dòng chữ, bạn có thể tìm thấy trong đó một thế giới, giống như cái thế giới của Alice bị con thỏ trắng dẫn dụ. Đó là thế giới của một lũ học trò lớp chuyên văn, khóa năm 1992-1995, trường phổ thông trung học chuyên Hà Nội Amsterdam. Trong thế giới ấy, người đọc hóa thành đứa trẻ thơ tuổi 15-16 để sống lại những buồn vui muôn thuở của tuổi học trò. Như nỗi sợ kinh hoàng mỗi khi ngày thứ ba đen tối đến, bởi hôm đó có môn toán của ông già tốt bụng, thầy giáo toán, nhưng cực kỳ khó tính, mà ngoài toán ra, còn hóa, còn sử, còn sinh, còn chính trị, giáo dục công dân. Môn thì khó, môn thì phải học thuộc nhiều, môn thì chán. Đây là một giờ học toán của lớp chuyên văn, lại công thức, kết luận, X1, Y1, Y2, v.v. Mình thấy rối mù cả lên. Đã thế, thầy giảng thì cứ như nói chuyện với bạn, chả biết học sinh đã cảm thụ được mấy con ruồi, ngáp lia lịa. Đọc lại những dòng nhật ký ấy, thấy lũ học trò ngày đó thật đáng yêu. Biết mình học kém, lại lười học, nhưng biết sợ, biết lo, biết tự vấn lương tâm mình. Biết thầy dạy không dễ hiểu, lại khó tính, nhưng vẫn yêu, vẫn quý thầy. Biết sợ, biết lo, biết buồn, biết tự trách bản thân, biết kính trọng thầy cô giáo, tức là không vô cảm, tức là biết sống. Để rồi cố gắng phấn đấu mà vươn lên, mà sống tốt hơn. Nếu trường học không dạy cho học sinh được cái đó thì dạy cái gì? Nhưng mặc dù thế, chưa bao giờ việc học tập trở thành một gánh nặng đối với lũ học trò. Không có những buổi học thêm triền miên hết ngày dài tới đêm thâu như học sinh bây giờ. Mà nếu có, cũng chỉ là của vài ba đứa thấy mình quá kém, phải đi học để đuổi kịp các bạn. Trái lại, niềm vui học trò luôn tràn ngập trên từng trang viết, không chỉ trong những chuyến đi chơi xa, khám phá thế giới xung quanh, Cúc Phương, Tam Đảo, Chùa Hương, Chùa Thầy, nhà thờ đá Ninh Bình, bãi giữa sông Hồng, v.v. Cũng không phải chỉ trong những hoạt động tập thể, dạ vũ sao khuê, thi đấu bóng rổ, hội diễn văn nghệ, gặp gỡ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Niềm vui ấy còn được biểu hiện qua những bức vẽ chân dung, hí họa, những hình ảnh chụp và hoa lá ép đầy trong các trang nhật ký cùng với vô số những lời bình luận hay những bài thơ con cóc thơ chế kiểu như Mười văn đã có những ai, 26 đứa ba trai thôi mà, 23 công chúa tinh ma, đúng là nhất quỷ thứ ba học trò, Mười văn có lắm cãi lo, lo cho bóng rổ lại cho học hành. Có nhiều đoạn nhật ký viết rất hài hước, Mà rất lâu sau, khi đọc lại, ông thầy mới nhận ra trong đó có ẩn chứa một số tố chất đáng quý ở lớp trẻ. Óc khôi hài. Hài hước chính là sản phẩm của một trí óc khỏe mạnh, giàu tính sáng tạo mà những người làm công tác giáo dục nên biết nâng niu trân trọng. Và học sinh cần phải được giáo dục để phát triển cái bản tính thiên phú ấy ngay từ khi còn trẻ. Tiếc là nhiều giáo viên, trong đó có cả ông thầy trong cuốn nhật ký này, đã chưa quan tâm đúng mức để điều đó, để rồi đôi khi có những cơn cáu giận vô lý vì sự thiếu nghiêm túc của lũ học trò. Sự nghiêm khắc một cách cứng nhắc, bệnh thích thành tích chỉ lo nhồi nhét kiến thức, bệnh hình thức đôi khi trở thành giả dối, đã biến chốn học đường với những tháng năm tuổi trẻ thần tiên trở thành một nơi nhàm chán, nặng nề, tước đi của lũ trẻ niềm vui được đến lớp hàng ngày, là một lỗi lầm mà những nhà giáo dục nên tránh. Đọc cuốn nhật ký này, bạn hẳn sẽ thấy rất thú vị, thậm chí không nhịn được cười khi bắt gặp những nhận xét rất hóm hỉnh mà tinh tế của lũ học trò khi chúng viết về thầy cô giáo của mình, đối tượng luôn bị soi hàng ngày. Cô giáo dạy Lý, từ khi cô Lý có đầu mới, người làm đầu hình như làm cho cô biến đổi cả tính tình. Cô khó ghê, chấm bài cũng đắt ghê. Mình nhận thấy có một cái gì đó giận dỗi mà không nói ra được nên thấy thương thương. Nhưng dù sao, mình vẫn quý cô nhất. Không thể quên được cái giọng nói thánh thoát của cô và bao nhiêu là áo mới cô đem khoe hàng ngày. Một điều thú vị nữa khi đọc là bạn có thể tìm thấy ở đó những biến chuyển trong tâm lý của lũ học trò tuổi mới lớn. Có thể đó là một phút ưu tư chợt đến khi bước sang tuổi mới. Để rồi từ đó mở ra cả một chân trời của những mộng mơ, xao xuyến, những tình yêu tuổi học trò. Mà học trò lớp chuyên văn hẳn cũng phải có gì hơn những lớp chuyên khác. Suốt cả năm lớp 11, thế giới của chúng là thế giới của Hồng Lâu Mộng, một bộ phim truyền hình đang rất hút khán giả lúc đó. Mỗi thành viên trong lớp hóa thân thành một nhân vật trong phim. Cô Lâm, cậu Bảo, Tình Văn, Bình Nhi, Già Lưu, Cụ, v.v. Tất cả là một đại gia đình với những mối quan hệ tình cảm phức tạp. Và lớp học trở thành một đại quan viên thay vào việc khám phá về thế giới xung quanh. Nhận xét về các thầy cô giáo là những khám phá về bản thân mình, về thế giới nội tâm. Và chữ yêu xuất hiện nhiều hơn trên những trang nhật ký. Nghe ông thầy giảng về thơ Tình Xuân Diệu, mình thấy mọi người đều có nụ cười rạng rỡ trên mặt. Duy chỉ có cái Dương ngồi cạnh mình là mặt buồn thiêu. Thôi Dương ơi đừng buồn, mày đã yêu đâu mà đòi viết hay về tình yêu. Về yêu ngay đi, nếu thì học kỳ vẫn Xuân Diệu thì mày sẽ được điểm cao đấy. Nhưng lớp chuyên văn thì chỉ có 3 con chim quý, lại rất chảnh, nên có ngỏ lời cũng chẳng dễ dàng gì. Đành gửi thầm những tình cảm ấy trong những vần thơ ô mai. Em có về ngõ dịp cầu thang, sau buổi tan học, ồn ào tia nắng. Ôi cái ồn ào khiến lòng ta yên ắng, đời học trò da diết nhớ em ơi. Thỉnh thoảng cả lớp lại vỡ òa trong những sự kiện, rách rời ơi xuống, tổ chức đám cưới đồng tính, bỏ học tập thể đi chơi. Và có hay không, một cơn điên tập thể, thế giới này điên không chịu nổi. Ấy là lúc 3 con chim và lũ bìm bịp bước sang tuổi 18. Thế giới bên ngoài giờ đây không còn là mối quan tâm của chúng. Thay vào đó là nỗi khát khao muốn được khám phá bản thân mình. Muốn bắt chước Chế Lan Viên trả lời câu hỏi ta là ai. Muốn học theo Hàn Mặc Tử, chơi giữa mùa trăng. Cả một phong trào dùng nhật ký để thổ lộ tâm tình, để lột bỏ lớp mặt nạ khô cứng, vẫn mang lên mặt khi tới lớp từ bấy đến nay. Để bỗng dưng muốn khóc, muốn cười, muốn hét thật to lên như những người điên. Nhật ký không còn là nơi ghi lại những sự kiện xảy ra trong các giờ học như mục đích ban đầu. Đó là lúc ông thầy lờ mờ cảm thấy lũ học trò vốn hiền lành ngoan ngoãn, thật thà, không còn nằm trong vòng kiểm soát của mình nữa. Nghe thầy mắng xong, thầy vừa ra khỏi lớp, học sinh đã bịt miệng cười. Học sinh cái gì? Một hành động chống đối tập thể hả? Tôi sẽ đưa vấn đề này ra nhà trường. Ghê quá ta. Không biết thầy có đề nghị giải tán lớp này như lớp 6V không nữa. Rất lâu rồi, chúng không đưa nhật ký cho ông thầy xem, và ông cũng không có điều kiện viết thêm điều gì đó vào những trang nhật ký lớp. Cho đến bây giờ, những trang nhật ký này được công bố, ông thầy mới được đọc những dòng chữ ấy. Những cơn điên như thế, không ngờ, lại chính là khởi nguồn cho những đoạn văn, những câu thơ kinh dị mà vô cùng độc đáo, làm nên gương mặt tinh thần cho một khóa học sinh chuyên văn. Cái thế giới sâu thẳm trong tâm hồn con người là điều mà không ai có thể khám phá hết được. Nó luôn là một thách đố đối với những người làm công tác giáo dục như ông thầy. 20 năm đã trôi qua, ông thầy nay đã già nua cũ kỹ, lũ học trò kia cũng đã đến tuổi tứ thập bất hoặc cả rồi. Chúng sẽ nghĩ gì khi đọc lại những dòng tiên đoán tương lai được viết ra từ hơn 20 năm trước? 38 tuổi, chó thật, già quá. Chà, lúc ấy Yến sẽ để tóc dài, Tình Văn để ngắn cũn, Quý lãng đãng, lồi thồi kiểu nghệ sĩ, Nguyên thành công về một chuyện gì đấy và sống kiểu bất cần đời, Cẩm Hà sang trọng, béo tốt, còn tớ đi lấy chồng. Và nhưng mà nếu mơ của nào trời trao của ấy thì liệu có cái ô tô nào đắm mình để giúp mình bảo vệ tình yêu không nhỉ? Nếu có, mình sẽ xin gặp tay lái xe ấy trước, bảo hắn đâm khéo khéo để chỉ riêng mình chết thôi. Còn để chồng mình ở lại mà hương khói chứ. Vả lại mình chỉ cần một niềm tin vẫn được yêu, thế là đủ. Người ấy có chết cùng mình, chắc gì đã chứng minh được tình yêu. Với ông thầy, ông đã lạnh người khi đọc những dòng tiên cảm ấy vì 100% những điều được nói đến trong đó, cho đến hôm nay đều đã thành sự thật. Khi dạy lũ học trò, ông luôn chứng tỏ mình là người duy lý. Nhưng bây giờ thì ông tin rằng có những linh cảm mong manh còn thật hơn cả sự thật. Và ông sẽ nói những điều đó cho lũ trẻ hôm nay biết nếu còn được đứng trên bục giảng. Để khép lại lời tựa bài đã khá dài này, ông thầy bỗng nhớ đến mấy câu thơ viết về con mèo đen mà lũ học trò đem ra hỏi ông trong ngày học cuối cùng. Con mèo đen mắt ướt, dưới gốc cây già nằm sưởi nắng trong mưa. Khi ấy, biết quá, ông đã trả lời chúng: "Tao chỉ thấy ông nhà thơ này sắp biến thành một con mèo." Và chúng đã bái phục ông về câu trả lời nhanh trí ấy. Còn bây giờ, nếu được hỏi lại một lần nữa, ông sẽ nói với chúng: "Ước gì ông được làm một con mèo." Một con mèo sống hòa thuận và hạnh phúc cùng 3 con chim quý và 23 con bìm bịp. Có thể lắm chứ. Lời cuối cùng, xin được cảm ơn tất cả những bạn học sinh đã có mặt trong cuốn nhật ký này, bởi các bạn đã cho ông thầy và cho người đọc một vé đi tuổi thơ như cách nói của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Tháng 4 năm 2015, Lê Phạm Hùng, tức ông thầy. Lớp văn 1, khóa 92-95, chú giải nhân vật. Thầy Hùng, tráng cao lòng lộng, giọng nói du dương, văn chương lãng mạn, đúng mát u hùng. Diệp, biệt danh Tiểu Hồng, lạc quan vui vẻ, thủ quỷ mát tay, tóc thề gió bay, chi tiêu rộng rãi. Dương, biệt danh Cậu Bảo, cừu, giọng kêu léo nhéo, khẩu nhai liên hồi, đàn đúng quên trời, người còi dí dị. Cẩm Hà, biệt danh Xảo Thư, Cẩm Phả, đầu óc mạch lạc, thực tế rạch ròi, sành ăn sành chơi, bầu sô thứ thiệt. Minh Hà, biệt danh Diệu Ngọc, mắt cận mảnh mai, đi nhẹ nói khẽ, nhỏ xinh búp bê mà gan cóc tía. Đinh Hằng, biệt danh Tình Văn, dáng nàng ve vẩy, tung tẩy vào ra, nghịch như quỷ ma, tiếng cười the thé. Vũ Hằng, biệt danh Cô Ba, trầm tính hiền lương, nhà lành chữ nếp, những trò ranh ma, vờ như không biết. Hạnh, biệt danh Lâm Chí Hiếu, đa cảm đa sầu, tiên tri huyền bí, tưởng tượng ly kỳ, nguồn văn lai láng. Hồng, biệt danh Nghinh Xuân, bộp chộp lanh chanh, trẻ trung vui vẻ, mặc váy đến trường, giày cua lớp cốp. Phương Lan, biệt danh Hương Lăng, cao gầy trầm mặc, chữ viết cầu kỳ, nhìn như thư pháp, phong cách cổ điển. Thu Lan, biệt danh Bảo Cầm, tính tình giản dị, giỏi toán nhất nhì, cần cù chăm chỉ, hay bị bắt nạt. Mai Liên, biệt danh Cô Lâm, dáng đi ẻo lả, da trắng, môi đỏ, rất hay tuổi thân, điệu đà đa cảm. Bảo Ly, biệt danh Thu Đồng, tóc tết đuôi sam, cười vang như mỏ, nghĩ gì tỏ nấy, đố thấy buồn lâu. Nguyên, biệt danh Tiết Bàn, chiều cao khiêm tốn, mộng lớn hơn trời, bí thối bí thư, văn chương ngỗ ngược. Trung, biệt danh Giả Thụy, cháy tru, giọng kim thánh thoát, sân khấu đèn mờ, hối sáo thẫn thờ, chết mê boy hot. Quý, biệt danh Cháu Già, Lưu, Quý Tỷ, họa sĩ nửa mùa, mặt nhăn như bị, khó tính ai bì, nhạc vàng sến sẫm. Vân, biệt danh Cụ, cao lớn hơn người, hào phóng chịu chơi, thơ tình lả lơi, xứng danh là cụ. Hường, biệt danh Giả Liễn. Da trắng phỏng phao, trang hòa lơ đỉnh, thể thao nhiệt tình, bạn bè chừng mực. Hồng Mây, biệt danh Già Lưu. Già đời lọc lõi, cười nói huyên thuyên, yêu như kẻ điên, ngất lên ngất xuống. Minh, xứ nghệ chuyển vào, hồn nhiên tốt tính, ai cũng quan tâm, đôi khi lẩm cẩm. Nguyệt, biệt danh Tập Nhân. Trọng tài bóng rổ, không hổ danh truyền, họ hét như điên, thua rồi còn cãi. Đinh Thủy, biệt danh Thám Xuân. Cẩn thận chi ly, ít nói lầm lì, chầm chỉ ai bì, bà nằm lý trưởng. Lê Thủy, biệt danh Bảo Thoa. Hoa hậu xứ Mường, đôi khi ương bướng, hài hước thông minh, thờ ơ tình ái. Thủy A, biệt danh Uyên Ương. Vô địch toàn năng, lăng xăng tăng động, lấy thịt đè người, ham vui yêu sớm. Thủy B, Hưng Yên chuyển về, mộc mạc chân quê, chậm rãi tỉ tê, quan tâm bè bạn. Phượng, biện danh Phượng ớt Somali. Nhỏ như cái kẹo, xinh tựa búp bê, lắm chàng say mê, văn thơ sướt mướt. Thảo, biệt danh Sudan. Tóc dài hơn người, cần cù chịu khó, hay lo dễ cười, nhỏ như con thỏ. Đặng Yến, biệt danh Bình Nhi Yến Trồ. Tóc ngắn điệu đàn, tâm hồn phiêu lãng, tính tình nắng mưa, đành hành có hạn. Trần Yến, biệt danh Dính Yến. Sơ mi cắm thùng, chuẩn con nhà lính, giản dị hồn nhiên, hòa đồng vui tính. Ngày xưa có một lớp văn ở trường Amsterdam. Trước khi vào những trang nhật ký thời ấy, cũng phải kể sơ qua về bối cảnh lớp văn ở trường Ams. Trường được thành lập từ số tiền giúp Việt Nam tái thiết sau chiến tranh của nhân dân Amsterdam, Hà Lan, với mục đích ban đầu là trở thành mô hình trường trung học phổ thông chuyên toàn diện đầu tiên của Hà Nội. Để thể hiện mối quan hệ hợp tác giữa hai thủ đô, trường được đặt tên là Trường Phổ thông Trung học chuyên Hà Nội Amsterdam. Năm học đầu tiên khai giảng vào ngày 5 tháng 9 năm 1985. Địa điểm ban đầu nằm tại khu tập thể Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội, đoạn phố Nam Cao bây giờ. Tháng 8 năm 2010, trường đã chuyển sang địa điểm mới nằm ở phố Hoàng Minh Giám, quận Cầu Giấy. Trường Ams năm 1992 vẫn còn trống trải vì cây mới trồng được vài năm, gồm hai dãy nhà 4 tầng với sân trường phía trước, sân bóng đá, bóng rổ và nhà thi đấu đa năng phía sau. Trường có các phòng phụ trợ, tuy nhiên rất đơn sơ so với cơ sở vật chất của ngôi trường xây mới sau này. Để vào được ngôi trường được coi như danh giá nhất khi ấy ở Hà Nội, các học trò được tuyển từ hai nguồn. Tuyển thẳng các em đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lớp 9 hoặc qua hai vòng thi của trường. Trong số 8 môn chuyên, văn có lẽ không phải là môn được nhiều bậc phụ huynh thích so với các môn thời thượng như toán lý, vì có thể thi Olympic quốc tế hoặc Anh Nga có khả năng đi du học. Môn văn sẽ dành cho những em học sinh có năng khiếu và thật sự yêu thích văn học, nghĩa là của hiếm. Học sinh chuyên văn thường bị mặc định là dốt các môn tự nhiên. Tuy nhiên, thực tế thì để học tốt ở lớp văn lại phải học tốt cả môn toán và Anh văn, vì điểm tổng kết hai môn này có hệ số 2, còn môn văn có hệ số 3. Điều này dẫn tới khi thi đại học, gần hơn nửa lớp thi khối D, ngoại thương tổng hợp, thậm chí có một vài bạn thi khối A, kinh tế quốc dân hoặc E, kiến trúc. Truyền thống vốn rất ít nam học sinh chuyên văn. Người ta cũng hay nói học sinh trường Am là con nhà có điều kiện kinh tế, tính cách thì kiêu, nhưng thực tế nhiều bạn gia đình bình thường, thậm chí nghèo và đa phần ngoan. Và lớp văn cũng nghèo và ngoan nhưng theo kiểu riêng. Nhật ký 10 văn 1. Thân tặng các em học sinh lớp 10 văn khóa 1992-1995. Có gì tươi mới ở trong em? Một sớm mai thanh rất dịu hiền, tuổi trẻ nõn nà như giấy trắng. Nhập trường xao xuyến buổi đầu tiên. Lạ thầy, lạ lớp, bao mới lạ. Trường rộng, người đông, lạc mấy lần. Bạn từ trăm phương dồn tụ lại. Sao lần đầu gặp đã yêu thân? Xin chúc cho em mãi trẻ vui, dẫu mai thầy bạn đã quen rồi, dẫu mai trường mới không lạ nữa. để tuổi thơ luôn sáng nụ cười. Ngày khai trường năm tháng 12 năm 1992, Lê Phạm Hùng. Những ngày đầu làm quen, có gì tươi mới ở trong em? Thứ hai, ngày 7 tháng 9 năm 92, Hồng Mây. Trời chuyển sang thu, tuy mới chỉ là cảm giác lành lạnh thổi qua, nhưng đã làm dịu mắt hẳn những chuỗi ngày nóng bức. Nhớ ngày nào còn ngẩn ngơ nhìn các chị nữ sinh trung học mặc áo dài trắng mỗi khi tan trường. Nay chính chúng mình lại làm bao cô bé nhìn theo. Tà áo trắng như che giấu cho chúng mình cái phút ngượng ngùng, bâng khuâng khi bước chân tới trường Hà Nội Amsterdam. Hôm nay vào lớp, chúng mình không còn xa lạ đối với nhau, không còn lạ thầy, lạ lớp, và tiết học đầu tiên bắt đầu. Hồng Hạnh và Lê Thủy, hai bạn sinh nhật ngay trước khai giảng, được thầy tặng quà, món quà đáng nhớ. Và cả bài giảng về lịch sử văn học cũng sẽ được ghi nhớ, vì đó là những kiến thức đầu tiên chúng mình tiếp thu ở mái trường này. Chúc cho lớp 10V của chúng mình học tập giỏi giang và mãi mãi là tập thể lớp yêu quý của mọi thành viên, kể cả dân tộc thiểu số. Phượng. Khai giảng, mọi người có thời gian gặp gỡ và làm quen nhau trước một tuần, cũng là thời gian mỗi ngày có vài giờ đứng bêu nắng trước cổng và sân trường tập đi lại tạo dáng. Trường mới, lớp mới, người mới, nhưng không đến nỗi làm mình quá bỡ ngỡ, bởi có tới 4 đứa đã từng cùng nhau học chuyên văn cấp 2 Trưng Vương cũng góp mặt tại đây, đó là Đinh Thủy, Hồng Mây và đứa bạn thân thiết Nguyệt. Tuy nhiên, mình tự hào vì có điểm môn chuyên vào lớp cao nhất cùng với Trần Hải Yến, không tính các bạn được vào thẳng vì đoạt giải toàn quốc học sinh giỏi lớp 9. Những ngày đầu gặp nhau, mình nhanh chóng bắt quen với một con bé mặt tròn bầu bỉnh, da trắng rất thân thiện và tự tin, nó Nguyễn Thu Thủy. Là đứa chủ động làm quen với mình vì nó rất ngạc nhiên không hiểu sao vào cấp 3 rồi mà lại có một con bé, bé như cái kẹo và ngộ nghĩnh như búp bê thế. Vì bé tẻo teo nên mình luôn được xếp hàng cạnh một đứa cũng còi như mình và có mái tóc dài hơn người, luôn buộc tết hai bên. Đôi bạn cùng tiếng Phượng và Thảo lại được giao cầm cờ và biển lớp. Trước hôm khai giảng, thầy chủ nhiệm giao cho nhiệm vụ phải mặc áo dài. Tuy nhiên, hai đứa nhi đồng thối tai Phượng Thảo lại không mặc vừa thể loại người lớn thức tha đó. Sau một hồi bàn bạc, có sự cố vấn của chuyên gia thời trang Hồng Mây, bọn mình quyết định sẽ mặc váy màu đỏ. Thảo mượn được bộ váy đỏ sơ mi trắng của chị gái, còn mình thì được may cho mượn bộ váy đỏ rực của nàng ấy. Đúng ngày, hai đứa hùng dũng dương cao cờ và biển lớp dẫn đầu tiến vào sân trường, diễu hành qua hàng ghế các thầy cô và các lớp lớn hơn như một lời chào ra mắt. Các anh chị lớp lớn tròn mắt về hai con bé mặc váy đỏ. Lúc xếp hàng bên cạnh lớp 11 Lý 1, hai đứa đã lập tức bị các anh ngó sang và bảo: "Hình như hai em vào nhầm trường rồi, có phải các em học trường giảng võ bên cạnh không?" Quý, hôm nay khai giảng, mình có vinh dự lên nhận phần thưởng trước toàn trường nhờ vũ thi toàn quốc môn văn lớp 9 cùng Hồng Mây, Đinh Thủy, Nguyễn Thủy, Hồng Hạnh. Nhưng chắc chẳng ai hiểu vì sao mấy đứa lại đứng rất ngượng nghịu trước toàn trường chứ chẳng có vẻ gì là tự hào. Mình cũng ngại thế nào ấy. Tại vì mình chả biết ai ngoài bạn cùng cấp 2 là Diệp và năm bạn trên. Lớp toàn con gái, mãi rồi có một bạn trai da trắng môi đỏ nhung mì chạy vào hỏi: "Ấy có phải là Nguyên hay Quang không?" Mình lạnh lùng: "Không." Rồi bạn ấy lại chạy vọt đi ra khỏi cửa nhanh như lúc vào. Thầy Hùng chủ nhiệm vào lớp mà tình hình nhân sự vẫn có vẻ chưa ổn định. Mình đã được nghe tên thầy hồi đi thi học sinh giỏi lớp 9. Mình rất hồi hộp với người thầy cấp 3 đầu tiên của mình. Được cái thầy chú ý ngay đến mình, làm mình bớt đi cảm giác lẻ loi. Lát sau, bạn nam da trắng khi nãy chạy lên, đi cùng một bạn nam nữa. Bạn này người thấp đậm, trông giản dị hơn, như kiểu vừa chạy marathon ở sân trường vào. Hóa ra, bạn ấy xuống nhầm lớp văn chiều. Cuối cùng cũng đã xác định là lớp văn 1 có 3 nam, thầy Hùng hồ hởi khen. Thế là còn số lý tưởng của chuyên văn đấy. Cả lớp ồ lên cứ như trúng xổ số. Mấy cô nàng sau lưng mình còn cười hinh hích nữa chứ. Đến màn điểm danh, mình cũng chưa nhớ được tên tất cả các bạn. Nhưng đã biết bạn nam da trắng là Trung và bạn da gần đen là Nguyên. Viết tắt tên ba đứa thì thành tên mình. Tập trung đến trường Amsterdam để chuẩn bị khai giảng sau khi thi đỗ. Cảm giác chung là choáng ngợp. Vừa đến cổng trường, từ ngoài cổng cho đến bãi gửi xe là vô vàn xe đạp xịn và hàng chục xe máy. Của học sinh nhé, không phải chỉ của giáo viên. Khi tập trung theo lớp, Cả lũ nhìn nhau như thăm dò và giữ miếng lắm. Đúng là văn mình vợ người. Đứa nào cũng vinh vinh như ta là một, là riêng, là thứ nhất. Ồ, có đứa nào quen quen. Choáng, cái Cẩm Hà lạnh lùng phát xít Đức cũng cùng lớp với mình. Lạ gì nó chứ, cùng sinh hoạt hè khu trung tự với mình rồi. Nó bầu xô cho bọn trẻ con chúng mình hát hò thi thố cấp quận dịp hè. Không hiểu sao ngữ đó cũng đổ văn một mới choáng. Giờ tốt nhất là lờ, coi như chưa từng quen biết. Vẫn còn bạn khác trong lớp để chơi và bắt chuyện cơ mà. Nghĩ mình tuổi gì nhỉ mà phải làm quen với nó trước. Bà sáu trước cứ lờ đi xem ai kêu hơn. Ấy thế mà còn lúc đi học về, vì khu tập thể hai nhà sát nhau, nó đi trước, mình đi sau, là lờ là triệt để. Chả việc gì phải chung chạ. Diễn biến chiến tranh lạnh giữa phát xít Đức với quân đồng minh cứ thế kéo dài đến tận giữa năm lớp 11 cơ đấy. Hai đứa tinh tướng lại trở thành thân thiết, gắn bó đến tận những năm sau này. Đinh Hằng, thứ ba, 8 tháng 9 năm 92. Thùy Dương, thế là đã sang buổi học thứ hai, cái cảm giác bỡ ngỡ và xao xuyến của buổi đầu nhập học chắc vẫn còn lưu luyến nơi mỗi người. Reng, 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 chuông báo hiệu vào tiết thứ nhất. Cả lớp ai ai cũng hồi hộp và háo hức lạ thường, bởi chỉ ít phút nữa thôi, ông già tốt bụng dạy toán sẽ xuất hiện trước 25 quần thần của cái lớp văn này. Hôm qua, nghe thầy chủ nhiệm giới thiệu mới sơ sơ về thân thế và sự nghiệp của ổng, cả lớp đã giật mình thon thót. Lớp văn bao giờ cũng dốt toán, vậy mà lại được thầy giáo khó tính đến dễ chịu như vậy thì e cả lớp toi mất. Không biết các anh chị lớp trước đã làm gì để cảm hóa thầy giáo này trở thành một ông già tốt bụng của những điểm 7, điểm 8 nhỉ? Giá mà lớp mình biết được thì hay quá. Và đây rồi, phút 89 đã đến, thầy giáo bước vào lớp trước 25 cặp mắt đầy lo lắng và cũng rất tò mò. Sau khi thăm mặt lớp trưởng, thầy đã hỏi han tận tình đến tình hình dân số của lớp. Lẽ dĩ nhiên là thầy phải quan tâm đặc biệt đến các dân tộc thiểu số. Và cuối cùng là bài giảng. Có lẽ cái cảm giác lo sợ đè nặng từ lâu và cái mặc cảm về một giờ toán đầy căng thẳng đã tiêu tan, bởi ai cũng nhận thấy rằng thầy cũng đâu khó tính đến nổi tiếng lắm trong buổi đầu gặp gỡ này. Tiết thứ ba, lại một tiết học mới, lại một thầy giáo mới. Thầy bước vào lớp trước ba ánh mắt bỡ ngỡ của cả lớp. Trái ngược hẳn với thầy toán, thầy giáo mới này có một thân hình cỡ hoa hậu báo tiền phong và một giọng nói êm đềm đến dễ chịu. Sau lời thầy giới thiệu, cả lớp mới giật mình, lẳng lặng cất sách vở sinh để thay vào đó là tiết sử. Theo thời khóa biểu thì đây là giờ sinh mà. Năm tiết học trôi qua tuy mệt, song là một ngày nữa được sống trong tập thể lớp ta, một tập thể mà chúng mình sẽ còn gắn bó suốt 3 năm trung học. Thứ năm, 10 tháng 9 năm 92. Minh Hà. Đã qua 4 buổi học rồi, cái cảm giác ngỡ ngàng, pha lẫn sợ hãi không còn xâm chiếm toàn bộ tâm trí mình như buổi đầu tới lớp nữa. Trước đây, mình là đứa luôn được quan tâm vì bản tính nhút nhát và yếu đuối. Bây giờ thì các bạn không cần phải lo lắng nhiều cho Minh Hà nữa. Minh Hà đã trở thành một phân tử trong cả hợp chất 10V và cầu mong sao hợp chất này luôn vẹn toàn trong mọi phản ứng, mọi thử thách. Mình rất thích phương châm sống của một người bạn cũ. Con người hành động phải luôn hướng về những mục đích tốt đẹp, nếu không cuộc sống sẽ trở nên vô vị. Và mục đích sống của mình bây giờ là cố gắng tiếp thu bài giảng của thầy cô và hòa hợp được với những người bạn mới. Hy vọng là mình và các bạn sẽ luôn gắn bó mật thiết với nhau trong 3 năm tới và có thể là mãi mãi về sau. Thứ sáu, ngày 11 tháng 9 năm 92. An Nguyên. Thế là mình, một dân tộc thiểu số trong đại gia đình các dân tộc 10V, đã được ưu tiên khi ghi nhật ký vào một ngày sôi động như hôm nay, ngày rằm trung thu. Có ai ngờ được rằng một ngày hội, mặc dù mới chỉ quen nhau có mấy ngày mà đã tổ chức tốt đến như thế, mãi đến lúc về hôm qua, có ai đó mới dặn với một câu. Vậy mà không ai bảo ai, mọi người đóng góp rất tự nguyện với lòng nhiệt tình cao bất ngờ. Và thế là cả lớp phá cổ trung thu ngay lúc mặt trời chói chang. Không hề gì, Duân Truyền Văn thì trí tưởng tượng phong phú lắm. Có lẽ lúc ấy ở tay bán cầu mà ngắm trăng, có người lại cho rằng nhìn xung quanh tứ bề là hàng Nga cả, đến 23 người cơ mà. Còn thầy Hùng cứ như là ông Trăng với bài trẻ. Phá cổ mà có chị Hằng, ông Trăng, ánh trăng chỉ có ánh thôi. Và gió mát thì còn gì thú bằng. Có lẽ vì thế mà cả thầy máy chém cũng hóa thành ông già tốt bụng. Mong rằng lần sau cứ thế. Thứ bảy, ngày 12 tháng 9 năm 92, Đặng Yến. Ngày thứ bảy, ngày cuối cùng của tuần học đầu tiên. Có tiết lý tưởng nhất của lớp, tiết Anh văn, 45 phút, hầu như cả lớp ngồi cười hoài, một mặt vì toàn phải học những one, two rồi hello cả, còn mặt khác, tại vì người đẹp quý của lớp mình đọc tiếng Anh hay quá, đến cô giáo cũng suýt ngất xỉu luôn. Vào giờ kỹ thuật, cả lớp văn cứ tưởng bở, nhà trường ưu tiên cho học nữ công gia chánh, nấu ăn gì đó, nhưng không ngờ đối với lớp ăn này mà nhà trường vẫn cứ chiếu theo quy định, kỹ thuật nông nghiệp, nuôi con gì, trồng cây gì. Tiết đầu tiên làm quen với kỹ thuật mà mình đã cảm thấy khó trở thành cán sự kỹ quá. Tiết lý, cô giáo luôn luôn mặc quần áo đẹp và còn rất xinh đẹp nữa. Câu đầu tiên của cô là kiểm tra bài cũ. Cái đoạn ấy thì ai cũng thấy muốn đắp đến ba cái chăn bông. Riêng mình không run lắm, bởi trong danh sách lớp tên mình xếp thứ 24 cơ mà. Dừng lại một phút để cảm ơn bố mẹ. Em Đặng Hải Yến lên bảng. Sau mấy phút, mấy chục giây, mấy trăm tích tắc trấn tĩnh lại cõi lòng mình, mới lò dò lên bảng. Run, lo, sợ. Không ngờ cô giáo lý cũng dễ dãi quá, mở đầu cho một quá trình kiểm tra bài cũ mà cô đã cho mình điểm 10. Sướng quá, buồn cười nữa chứ. Các bạn bắt khao làng. Sợ quá nhưng mà mong rằng lần sau cứ như thế nữa. Nói thế chứ, tất cả còn phải chờ vào ngày mai. Ai mà biết được, tất cả còn phải chờ vào ngày mai. Hãy cố gắng lên nhé, ngày mai ơi. Sách giáo khoa, thời gian biểu. Lứa học sinh sinh năm 1977 là lứa thứ hai của chương trình cải cách giáo dục hệ 12 năm. Lứa này cũng trải qua những biến động lịch sử tác động đến sách giáo khoa như quá trình đổi mới ở Việt Nam. Đặc biệt, sách giáo khoa môn văn của lứa học sinh này đã có chương trình hấp dẫn hơn trước, dạy nhiều về các tác phẩm có giá trị của văn học nước nhà, từ trích đoạn các tác phẩm trung đại đến thơ mới và văn học giai đoạn 30-45. Việc được học nhiều về thơ mới của Xuân Diệu, Huy Cận, Hàn Mặc Tử và văn của Thạch Lam, Vũ Trọng Phụng, Nam Cao đã có tác dụng gây cảm hứng cho lứa học sinh chuyên văn giai đoạn này. Thời gian này, học sinh vẫn chỉ học một buổi, ngoài ra là các buổi học luyện thi đại học. Dù học trường chuyên, nhưng áp lực vào đại học vẫn rất nặng nề.